Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 7 tháng 12 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về hội thi giáo lý giáo phận Phan Thiết nhân dịp năm thánh Đức Mẹ Tạ Bao. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Hà Nội. Cha Vũ Khởi Phụng bề trên tu viện kim chánh xứ Thái Hà lên tiếng về tin đồn Đức Tổng Giám mục Hà Nội xin từ chức. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Đài Á Châu Tự Do, cha Vũ Khởi Phụng cho biết tình trạng sức khỏe của đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, trong mấy tháng sau này có phần sa sút, cho nên ngài có làm đơn gửi lên tòa thánh. Nhưng ngài để tòa thánh hoàn toàn tự do quyết định. Cha Phụng nhận định, theo tôi hiểu thì sức khỏe của ngài cho tới bây giờ có vẻ đã hồi phục, và hình như ngài đã bắt đầu làm việc trở lại. Còn về phía tòa thánh, thì không tỏ dấu hiệu gì là nhận đơn cả. Về phản ứng của giáo dân trước việc Đức Tổng Giám mục Hà Nội xin từ chức, Linh Mục Chánh xứ Thái Hà cho biết, không những giáo xứ Thái Hà mà toàn thể giáo dân Việt Nam, từ Nam chí Bắc, đều muốn yêu cầu Đức Tổng ở lại. Theo cha Phụng, sở dĩ giáo dân đặt tin tưởng nơi vị chủ chăn này là vì ngài là một người dám nói thật, nói thẳng và dám đấu tranh cho công lý. Cha bề trên tu viện Chúa Cứu Thế Thái Hà khẳng định, những điều Đức Tổng Giám mục Hà Nội nói là những điều giáo dân đã suy nghĩ từ lâu mà không có ai nói thay cho. Bây giờ họ thấy Đức Tổng có những lập trường như vậy thì họ cho rằng đã nói đúng ý của họ, đã nói đúng những điều cần nói. Chính vì vậy mà ngài thu phục được cảm tình rất lớn của giáo dân từ khắp các nơi. Tin Hà Nội. Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, sẽ gặp Đức Thánh Cha vào tuần tới để thảo luận về việc cải thiện quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Theo hãng thông tấn Reuters, ông Nguyễn Minh Triết sẽ đến Roma, Ý, từ ngày 9 tháng 12 tới đây. Riêng hãng thông tấn Pháp AFP xác định rằng Chủ tịch Nhà nước Việt Nam sẽ đến Vatican vào ngày 11 tháng 12. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga nói rằng còn quá sớm để đưa ra kết quả của cuộc gặp gỡ cũng như việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Việt Nam vào năm tới. Bà Nguyễn Phương Nga cũng không cho biết liệu cuộc gặp gỡ có bàn đến việc trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị Nhà nước Cộng sản Việt Nam tịch thu không? Tưởng cũng nên nhắc lại, nhân chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào tháng 6 vừa qua, các Đức Giám mục Việt Nam đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm Việt Nam vào năm 2010. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã được cải thiện. Quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã bị cắt đứt từ thập niên 1950, và Tòa Thánh đã dời Tòa Khâm Sứ vào Sài Gòn. Năm 1975, quan hệ này hoàn toàn bị cắt đứt. Từ thập niên 80 đến nay, Tòa Thánh và Việt Nam đã có nhiều cuộc thương thảo về vấn đề ngoại giao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha hồi đầu năm 2007.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha ôn lại cuộc đời và giáo huấn về tình yêu của Guillaume de Saint-Thierry, một tác giả nổi tiếng thời Trung Cổ. Là một người bạn của Thánh Bernard de Clairvaux, Guillaume de Saint-Thierry đã giúp cải tổ đời sống tu dòng vào thế kỷ 12. Vị tu sĩ này đã viết nhiều về thần học đời tu và tình yêu mà ngài cho là sức mạnh chính tác động tâm hồn con người. chào đời trong một gia đình quý tộc. Kiyum được giáo dục tại một trong những trường nổi tiếng nhất của thời đại. Sau đó ngài trở thành một tu sĩ dòng Viễn Đức tại đăng viện Saint-Nicaise ở thành phố Rennes, miền Bắc nước Pháp. Được bầu làm đăng viện trưởng của tu viện Saint-Thierry, nhưng vì không đạt được những cải tổ như mong ước, Guillaume xin nhập vào dòng Cistercien tại đăng viện Signy để có thể tiếp tục sáng tác. Theo Đức Thánh Cha, một trong những tư tưởng nổi bật của tác giả mà người ta có thể đọc được trong khảo luận có tựa đề Bản chất và phẩm giá của tình yêu là sức mạnh chính tác động tâm hồn con người là tình yêu. Con người chỉ được ủy thác cho một trọng trách là học yêu thương một cách chân thành và tự do. Theo tác giả, mặc dù con người được tạo dựng với yêu thương, học yêu thương là một con đường dài và cam go. Cuộc hành trình yêu thương này đòi hỏi con người phải sống khổ chế để loại bỏ những tình cảm lệch lạc và sống kết hiệp với Chúa là cội nguồn, mục đích và sức mạnh của tình yêu. Tác giả Guillaume de Saint-Thierry cũng đề cập đến chiều kích cảm xúc trong mầu nhiệm nhập thể. Theo tác giả, vì con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, cho nên Ngài cũng yêu thương chúng ta bằng một trái tim, bằng xương, bằng thịt. Theo tác giả, tình yêu soi sáng tâm trí và giúp con người hiểu biết Thiên Chúa hơn, và trong Thiên Chúa, con người hiểu được người khác và các biến cố. Kết thúc bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha trích dẫn một câu nói của Guillaume de Saint-Thierry như sau. Hình ảnh của Thiên Chúa hiện diện trong con người, thúc đẩy con người trở nên giống Thiên Chúa, nghĩa là ngày càng hướng đến sự đồng hóa ý muốn của mình với ý muốn của Thiên Chúa. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm đến các bệnh nhân SIDA. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế giới chống bệnh SIDA được cử hành vào ngày hôm qua thứ Hai 30 tháng 11. Ngài nói rằng, giáo hội không ngừng nỗ lực trong cuộc chiến chống lại bệnh SIDA và kêu gọi quan tâm đến những người đang mắc cơn bệnh hiểm nghèo này. Ngài hy vọng rằng với những nỗ lực liên tục, thế giới sẽ đánh bại được dịch bệnh này. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa của năm phụng vụ vừa khởi đầu với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Theo Đức Thánh Cha, mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện trong suốt chu kỳ phụng vụ, từ Giáng sinh đến Thăng Thiên hiện xuống và chờ đợi ngày ngày trở lại. Cộng đồng Vatican không ngừng nhấn mạnh đến tính cách trọng tâm của Chúa Kitô. Ngài là mặt trời mà Đức Trinh Nữ Maria, các vị tứ đạo và các thánh trên trời đều quay quanh để ngợi khen Chúa và bầu cử cho chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, ngày nay, thế giới cần có niềm hy vọng hơn bao giờ hết. Ngài nói, chúng ta đang ở chung trong một chiếc thuyền, do đó chúng ta cần nương tựa vào nhau, nhất là trong thời buổi khủng hoảng này. Chúng ta cần có một niềm hy vọng vững chắc, và niềm hy vọng đó chỉ có thể tìm thấy trong Chúa Kitô, đấng mà tác giả thư gửi cho đoàn Do Thái nói là hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu đã đến trong quá khứ, Ngài đang đến trong hiện tại và Ngài sẽ đến trong tương lai. Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Kitô vừa là người vừa là Thiên Chúa. Bất cứ ai khao khát tự do, công lý, hòa bình đều có thể ngẩng đầu lên, bởi vì sự giải phóng của Kitô đã gần kề. Như thế, chúng ta có thể khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô không những quan tâm đến các tín hữu Kitô hay những người có niềm tin, mà tất cả mọi người, bởi vì Ngài là trọng tâm của niềm tin và là nền tảng của hy vọng, và mọi người đều cần có niềm hy vọng. Tư tưởng trên đây cũng đã được Đức Thánh Cha trình bày trong bài giảng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô chiều thứ Bảy 28 tháng 11 vừa qua, khi Ngài chủ tọa buổi hát kinh chiều khai mạc mùa vọng. Giải thích về ý nghĩa của mùa vọng, Đức Thánh Cha nói rằng, các tín hữu tiên khởi hiểu mùa này như thời gian để xác tín rằng Thiên Chúa đang ở đây. Ngài không hề mệt mỏi về thế giới này. Ngài không hề bỏ chúng ta một mình. Theo Đức Thánh Cha, mùa vọng cũng có thể được hiểu như mùa Chúa đến viếng thăm con người.
Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy dẹp bỏ mọi giải trí và sinh hoạt khiến con người ngủ quên để thanh lặng và tìm hiểu những dấu chỉ của Thiên Chúa là đấng hiện diện trong cuộc sống mỗi ngày.
Tin Bethlehem. Bethlehem chuẩn bị Giáng sinh. Trang mạng có quản thủ thánh địa loan báo rằng thành phố nơi Chúa Giêsu sinh ra đã bắt đầu chuẩn bị lễ Giáng sinh, và tại quảng trường máng cỏ người ta đã có thể thấy đèn và nghe những bài thánh ca của mùa vọng. Hôm thứ Bảy 28 tháng 11 vừa qua, cha Pia Battista Pisabella, quản thủ thánh địa, đã long trọng tiến vào Bethlehem để khai mạc mùa vọng. Buổi cử hành đã diễn ra vào giữa lúc thành phố tìm lại được sức sống nhờ vào lượng khách hành hương gia tăng. Cha Pisabella đã dừng lại tại tu viện Mar Elias. Tại đây, vị đại diện của dòng Francisco quản thủ thánh địa đã được các thị trưởng và dân cư của hai thành phố lân cận với Bethlehem là Bethsahua và Bethchana tiếp đón. Sau đó, theo dấu chân của các tổ phụ, cha Pisabella và phái đoàn đã không đi qua trạm kiểm soát như thông lệ, mà vượt qua tường thành mà Israel đã cho dựng lên xung quanh mộ của bà Rachel. Đứng đón vị quản thủ thánh địa có cha Samuel Fahim, cha sở giáo xứ Bethlehem và chính quyền địa phương. Sau khi chào thăm bề trên tu viện chính thống, linh mục quản thủ thánh địa đi đến tu viện Francisco viện tu và trong nhà thờ thánh Catarina. Cha đã được quản thủ đền thánh là cha Jerzy Kraj đón tiếp. Sau buổi chầu phép lành trọng thể, nhiều người đã đến chúc mừng linh mục quản thủ thánh địa và phái đoàn. Việc linh mục quản thủ thánh địa tiến vào Bethlehem mỗi năm vào đầu mùa vọng là một nghi thức quen thuộc được dân chúng địa phương cử hành để bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm của quản thủ thánh địa đối với họ từ hàng bao thế kỷ qua.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hội thi giáo lý giáo phận Phan Thiết nhân dịp năm thánh Đức Mẹ Tà Pao.
Quý vị và các bạn thân mến, Tòa Ân Giải Tối Cao Tòa Thánh đã ban sắc lệnh cho phép giáo phận Phan Thiết được tổ chức năm toàn xá nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày khánh thành và làm phép tượng đài Đức Mẹ Tà Pao, mùng 8 tháng 12 năm 1959, mùng 8 tháng 12 2009. Năm Thánh Đức Mẹ Tà Pao 2009 là dịp để giáo phận bày tỏ lòng tri ân và cảm tạ Thiên Chúa với bao hồng ân mà Ngài đã ban qua Đức Maria, đồng thời là dịp cổ vũ lòng yêu mến Chúa, Đức Mẹ và Giáo hội. Lễ khai mạc năm thánh đã được tổ chức ngày 8 tháng 12 năm 2008. Lễ bế mạc sẽ được tổ chức vào ngày mai thứ Ba, mùng 8 tháng 12. Mỗi tháng hành hương trong năm thánh đã được phân chia cho các giới từ giáo sĩ, tu sĩ đến gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi và các hội đoàn trong giáo phận. Ban tổ chức mở cuộc thi văn thơ, nhạc, họa về Đức Mẹ Tà Pao từ khởi đầu năm thánh. Có rất nhiều tác phẩm từ văn chương thi phú đến hội họa nhạc phẩm gửi về đủ mọi thành phần từ trong nước đến hải ngoại. Một ban giám khảo làm việc tích cực trong nhiều tháng để công bố kết quả vào tối hôm nay thứ Hai, mùng 7 tháng 12. Ban giáo lý giáo phận cũng đã gửi đến mỗi gia đình một tập sách có tựa đề Dưới Mái Trường Đức Maria, để mọi thành phần dân Chúa cùng học giáo lý về Đức Mẹ, học chung trong nhà thờ, học chung các giới, các hội đoàn, học riêng từng gia đình, từng cá nhân, học để hiểu biết, càng hiểu càng thêm yêu mến Đức Trinh Nữ Maria. Tháng 9 vừa qua, các giáo xứ tổ chức hội thi giáo lý, tuyển chọn những ứng sinh xuất sắc tham dự hội thi giáo lý giáo hạt vào tháng 10. Và cuối tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Ban giáo lý tổ chức hội thi giáo lý cấp giáo phận. Các ứng sinh qua hai vòng thi tuyển đã được chọn lựa, đại diện cho các giáo hạt nô nức về dự hội thi với chủ đề Đức Maria, Thầy dạy Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến. Các cha hạt trưởng đại diện các giới, Ban giáo lý giáo hạt và đông đảo cổ động viên cùng nhiệt thành tham dự. Chủng viện Nicola dành hội trường và các thiết bị máy móc cho ngày hội lớn. Đức giám mục giáo phận đã đến chia sẻ niềm vui và động viên các thí sinh. Ngài ngỏ lời chào mừng đến tất cả mọi thành viên trong giáo phận về đây để tham gia hội thi rất đặc biệt, kính nhớ Đức Mẹ Tơ Bao. Ngài đã nêu lên vài ghi nhận. Ghi nhận trước hết, các ứng sinh tuyển chọn từ các giáo hạt về đây góp với nhau trong một tinh thần thi đua vừa phấn khởi, vừa vút lên cao trào, và chính trên đỉnh cao trào đó, chúng ta gặp được Đức Trinh Nữ Maria. Ghi nhận thứ hai là các anh chị em đến đây theo như lời hẹn ước mà giáo phận đã đề nghị với các giáo xứ cũng như mỗi người chúng ta trong suốt năm thánh Đức Mẹ Tơ Bao. Trong năm thánh Đức Mẹ, chúng ta đã sống những cao trào, những kỷ niệm mà hội đoàn hoặc giới chúng ta đã tham gia hành hương tại địa danh Trung tâm Thánh Mẫu Giáo Phận. Giờ gặp nhau tại đây, có thể chúng ta sẽ bắt gặp được về phương diện chân tình xã hội trong mối tương giao trong giáo xứ hay giáo hạt, nhưng còn gặp nhau nữa trong tinh thần khác. Tinh thần ấy có thể có sự cọ sát một chút ở trong thi đua, nhưng vẫn là một tinh thần hiệp nhất. Ở trên đầu chúng ta vẫn có Đức Mẹ nhìn xuống, và bên cạnh chúng ta vẫn có quý cha hạt trưởng cũng như những cha đã có mối chân tình tụ tập về. Ghi nhận thứ ba là nếu như trong diễn từ của Liên Hiệp Quốc khi nói đến vấn đề học tập, người ta nói là phải quan tâm đến mục đích của học tập, học chữ nghĩa nhào nặng, nói chung, trước hết là học để được biết. Thứ hai, học để hành. Thứ ba, học để thăng tiến. Và thứ tư, học để sống chung. Tất cả những hướng đi của việc học tập ấy, ngày hôm nay đã gặp gỡ tại môi trường này. Khi nhìn vào gương mặt của tất cả các bạn đến từ các giáo xứ, chúng tôi cũng đoán ra được mình đã cách này hay cách khác đi từng bước theo mục đích của cuộc học tập này. Cho dù học tập ở đây đã có chủ đề rất rõ, học về Đức Trinh Nữ Maria, học về Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Đây là một cuộc học tập một mặt để nêu cao nhận thức về sự hiểu biết, bởi vì vô tri thì bất mộ. Mình có biết Đức Maria thì bây giờ mình mới biểu tỏ lòng yêu mến mẹ một cách chân xác hơn. Không phải chỉ là học biết, mà còn là học hành, làm theo gương của Đức Mẹ. Điều này cũng đã nhận ra rõ ở trong chủ đề của năm thánh, học ngay trường Đức Maria những nhân đức quan trọng của đời sống, thiết yếu là tin cậy mến. Thứ ba là học để thăng tiến. Mỗi người chúng ta được bước vào mái trường của Đức Maria, cũng mong muốn lặp lại những bước chân của mẹ. Để rồi mẹ đến đâu, đầu đến đâu, thì đuôi cũng được đến đó. Mẹ như người đi trước, cho ta được theo sau. Mẹ như người đi mau, cho ta được níu kéo dắt dìu. Tất cả những hình ảnh đó, ngày hôm nay, được hội tụ tại đây. Và giống như chủ đích của vấn đề học tập là mong việc sống chung, thì dưới mái trường Đức Maria, như là chủ đề mà giáo phận chúng ta đã chọn để có buổi thi ngày hôm nay, thì cuộc thi đã nhận ra mình là con cùng một mẹ, thì không lý do gì mà không thể sống chung với nhau được. Cầu chúc cho tất cả quý ông bà, anh chị em từ các giáo hạt, giáo xứ trong suốt năm qua đã vật lộn với những câu hỏi liên quan đến vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong đời sống giáo hội, đời sống tín hữu, cách riêng trong đời sống của giáo phận chúng ta, thì hôm nay chúng ta cũng gặt hái được những thành quả có thể là ở mức độ cao, để làm cho niềm vui của chúng ta đã thúc đẩy bước chân mình đến với ngôi trường này, cũng sẽ khiến chúng ta đến mọi ngõ ngách cuộc đời để sống tình yêu. Và cho dẫu đến đây với nhiều ước vọng, mà khi về chúng ta không thu được kết quả nào đi nữa, thì cũng chẳng sao cả, bởi vì điều lớn lao trong mỗi cuộc thi đấu không phải là kết quả cho bằng hạnh phúc là mình được tranh tài với nhau. Chính trong niềm hạnh phúc ấy, có lẽ Chúa đã chúc lành cho chúng ta. Gợi lên những điều này để cầu chúc cho cuộc hội thi hôm nay được Đức Mẹ chúc lành, và cũng gặt hái được nhiều kết quả, thành quả cho toàn thể giáo hạt, giáo xứ, thành quả cho cá nhân, những thành quả trong đời sống của giáo phận mãi mãi được thăng tiến dưới cái nhìn yêu thương của Đức Maria. Nội dung thi gồm 5 phần và trải dài suốt thời gian 1 ngày. Kết quả: hạt Hàm Tân đạt giải nhất, hạt Hàm Thuận Nam giải nhì, các hạt còn lại đồng hạng. Hội thi giáo lý đã góp phần làm nên sự phong phú của năm thánh Đức Mẹ Ta Bao. Năm thánh kết thúc, nhưng ơn lành của Đức Maria luôn mãi chan hòa trong tâm hồn đoàn con cái. Nguyễn Hữu An, tường thuật từ Việt Nam.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Vũ trụ của chúng ta đã có một khởi đầu. Đây là một trong những điểm giáo lý cơ bản trong niềm tin Kitô giáo. Với các tín hữu Kitô, một tín điều như thế xem ra là điều bình thường, đến độ chẳng có ai nghi ngờ hoặc nặng óc để tìm các lý chứng. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ. Vũ trụ có một khởi đầu. Người có niềm tin chấp nhận chân lý ấy, như 2 + 2 = 4. Trong vài thập niên gần đây, với sự ra đời của thuyết Big Bang, tức vụ nổ tung ở khởi thủy, mà khoa học ngày càng xác định được vào thời điểm cách đây trên dưới 13 tỷ năm, người có niềm tin lại càng thấy được bàn tay tạo dựng của Thiên Chúa trong vũ trụ. Thuyết Big Bang ngày càng được đón nhận. Nhưng tại sao vẫn còn có những nhà khoa học vô thần, như là những người không chấp nhận rằng vũ trụ đã được Thiên Chúa tạo dựng, bởi vì đã có một khởi thủy? Trong vài thế kỷ gần đây, nhiều khoa học gia cố gắng trình bày quan điểm cho rằng vũ trụ là trường cửu. Điều ấy có nghĩa là vũ trụ tự mình hiện hữu. Và giả thuyết về một Thiên Chúa tạo hóa là điều hoàn toàn không cần thiết. Nhiều người đã cười mỉa mai khi đọc bài tường thuật của sách Sáng Thế Ký, mà họ cho là ngây ngô. Họ cho rằng tin có một Thiên Chúa tạo hóa cũng đồng nghĩa với chối bỏ khả năng của trí tuệ và những khẳng định của khoa học. Nói cách khác, tin nhận có một Thiên Chúa tạo hóa là chối bỏ khả năng của khoa học có thể lý giải được mọi sự. Trong tác phẩm có tựa đề Vũ trụ của Stephen Hawking, David Finken, cựu trưởng ban khoa học của đài truyền hình BBC, đã suy nghĩ về thái độ của các khoa học gia trên đây như sau. Đối với các nhà khoa học vô thần, muốn khước từ ý tưởng về một vũ trụ được Thiên Chúa tạo dựng, thì giải thích được tất cả mọi yếu tố trong vũ trụ đã tiến hóa tự nhiên như thế nào là cả một vấn đề. Chỉ khi nào giải thích được như thế thì may ra mới phản bác được những luận cứ của tôn giáo về việc tạo dựng. Thật thế, nếu không chấp nhận bàn tay tạo dựng của Thiên Chúa, thì sự tiến hóa của vũ trụ và của sự sống sẽ chỉ là kết quả của một chuỗi những nguyên nhân và hậu quả vô cùng tận và vô mục đích. Nhân thuyết về một vũ trụ tự mình hiện hữu từ muôn thuở đã không còn đứng vững được nữa. Từ thập niên 60 trở đi, càng lúc càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy khó có thể chối bỏ được rằng vũ trụ có một nguồn gốc. Sự kiện vũ trụ có một khởi đầu không những là một điều khó chối cãi mà còn không lý giải được. Thật ra, sở dĩ nhiều người không muốn chấp nhận sự kiện vũ trụ có một khởi đầu là bởi vì họ sợ phải đương đầu với những kết luận của sự kiện ấy. Thật thế, chấp nhận sự kiện vũ trụ có một khởi đầu cũng có nghĩa là chấp nhận rằng vũ trụ ấy không tự mình hiện hữu mà đã được tạo thành. Nói cách khác, chấp nhận sự kiện vũ trụ có một khởi đầu là chấp nhận chính sự hiện hữu của Thiên Chúa tạo hóa. Điều khiến cho các nhà khoa học vô thần phải bối rối chính là khám phá ra rằng, một khi đã đi ngược dòng thời gian để tìm về nguồn gốc của vũ trụ, họ sẽ đến một khởi điểm hoàn toàn ở bên kia mọi lý giải của khoa học. Nói tóm lại, khởi điểm ấy là một ranh giới tuyệt đối mà khoa học không thể vượt qua được. Khi đã lần lên khởi điểm ấy, khoa học sẽ không thể tránh khỏi những câu hỏi như: tại sao có khởi điểm ấy? Ai là nguyên nhân của khởi điểm ấy? Điều khủng khiếp nhất đối với khoa học chính là không thể trả lời cho những câu hỏi ấy. Một trong những điều mang lại an ủi cho các nhà khoa học vô thần, theo chủ nghĩa tự nhiên, là họ có thể biết được tất cả mọi định luật tự nhiên, tiên đoán được điều có thể xảy ra. Khoa học không thể trả lời cho câu hỏi tại sao có những định luật thường hằng ấy, nhưng khoa học có thể hiểu được những định luật ấy hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, khi truy tìm về quá khứ và đi mãi cho đến giây phút đầu tiên lúc vũ trụ khởi đầu, khoa học sẽ không thể tránh được sự kiện. Các định luật vật lý chỉ bắt đầu hoạt động kể từ lúc vũ trụ hiện hữu mà thôi. Như vậy, cái khởi đầu tuyệt đối vẫn là điều không thể biết được. Big Bang, tức giây phút khởi đầu tuyệt đối của vũ trụ, không chỉ là một lý thuyết khoa học mà còn là sự kiện mang ý nghĩa thần học, nghĩa là có liên hệ đến niềm tin của con người. Năm 1981, Tòa Thánh Vatican đã bảo trợ cho một hội nghị quốc tế về vũ trụ học. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha John Paul II đã phát biểu trước các nhà khoa học như sau. Mọi giả thuyết khoa học về nguồn gốc của thế giới, như giả thuyết về nguyên tử khởi thủy, từ đó thế giới vật lý phát sinh, điều mở ngõ cho vấn đề nguồn gốc của vũ trụ. Khoa học không thể tự mình có thể giải quyết được một vấn đề như thế. Cần phải có một sự hiểu biết vượt lên trên vật lý và vật lý thiên văn. Người ta gọi đó là siêu hình học. Trên hết, cần phải có một sự hiểu biết đến từ mạc khải của Thiên Chúa. Có một khuôn mặt rất được chú ý trong hội nghị quốc tế về vũ trụ học này. Khuôn mặt đó là ông Stephen Hawking, người mà báo The Los Angeles Times gọi là con người thông minh nhất trên hành tinh. Trong cuốn sách có tựa đề Lịch sử vắn gọn của thời gian, nhà vật lý thiên văn này đã viết như sau. Nếu vũ trụ có một khởi đầu, thì chúng ta có thể giả định rằng nó có một đấng tạo hóa. Trái lại, nếu vũ trụ thực sự không có biên giới, thì nó cũng chẳng có khởi đầu hay tận cùng. Vậy thì, có cần phải có một đấng tạo hóa không? Đây là câu hỏi mà các nhà khoa học vô thần không thể tránh né được. Hoặc là chủ trương rằng vũ trụ không có khởi đầu, hoặc là phải chấp nhận rằng vũ trụ có một khởi đầu. Ngày nay, sự kiện vũ trụ có một khởi đầu là điều mà khoa học hầu như không thể chối cãi được. Nếu chấp nhận vũ trụ có một khởi đầu, thì đương nhiên phải giả định rằng nó đã được tạo dựng. Khoa học hiện đại càng khám phá về vũ trụ, càng chỉ ra sự khởi đầu và có cùng của vũ trụ. Sau trên năm thế kỷ, tự đặt vào vị thế đối đầu với niềm tin tôn giáo. Ngày nay, càng lúc khoa học càng thấy gần gũi với tôn giáo và buộc phải chấp nhận một trong những nền tảng của niềm tin tôn giáo là từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Huấn Ca, chúng ta thấy Ben Sira cũng đề nghị trở lại giáo lý cổ điển Do Thái liên quan tới cuộc sống sau cái chết. Nó đặc biệt mang ảnh hưởng giáo huấn của sách Đệ Nhị Luật chương 28, đề cập tới các phước lành và các chúc sữ được biểu lộ ra qua những gì liên quan tới cuộc sống vật chất của con người. Sau khi chết, người lành kẻ dữ đều phải xuống sống trong Seol hay âm ti âm phủ, là nơi không có ánh sáng và niềm vui, một sự sống còn mơ hồ và khổ sở. Phần thưởng hay án phạt được hiện thực ngay trong cuộc sống trên trần gian này, hoặc trong khi chết, hay sau cùng trong ký ức mà từng người để lại đằng sau. Lúc chết là lúc bén mở cho thấy cung cách sống của từng người. Trước hết, bên Sira khẳng định lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Vì Đức Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân. Chính vì thế nên con người phải tin tưởng để được chở che. Tác giả cũng khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ trả cho con người theo lối họ đã sống. Trong ngày mệnh chung, trả cho con người theo lối họ đã sống, đối với Đức Chúa là chuyện thật dễ dàng. Khổ cực một giờ làm quên lạc thú, đến cuối đời công việc của con người mới lộ ra. Đừng khen ai có phúc trước khi họ lìa đời, vì nhìn vào con cái, người ta sẽ biết họ. Chính vì thế tác giả khuyên con người đừng đợi đến phút cuối đời mới ăn ở liêm chính. Và hãy nhớ đến cơn thịnh nộ trong những ngày cuối cùng, đến giờ báo oán khi Thiên Chúa ngảnh mặt đi. Vì viễn tượng cái chết như biến cố dứt điểm cuộc sống con người, nên dân Do Thái quan niệm phải sống làm sao để lưu danh cho con cháu và hậu thế, để còn được người ta nhắc nhở đến và tưởng niệm. Miêu tả chân dung của kinh sư khôn ngoan, Ben Sira viết, nhiều người sẽ ngợi khen người ấy thông minh, trí thông minh đó sẽ không bao giờ bị quên lãng, hình ảnh người ấy sẽ không phai mờ, và danh thơm sẽ trường tồn qua muôn thế hệ. Muôn dân sẽ truyền tụng đức khôn ngoan của người ấy, và cộng đoàn sẽ lớn tiếng ngợi khen. Nếu người ấy sống lâu, sẽ để lại danh thơm hơn cả ngàn người khác, và sẽ thỏa lòng khi an giấc ngàn thu. Vì cho rằng án phạt được thực hiện ngay trong cuộc sống trên trần gian này, nên cái chết của kẻ gian ác cũng đau đớn hơn. Khi chết, gia tài người ta thừa hưởng là côn trùng, sâu bọ và rắn rết. Ben Sira suy tư về cái chết và cuộc sống con người như sau. Kể từ khi lọt lòng mẹ sinh ra, cho đến lúc trở về lòng đất mẹ, mang thân phận con người, ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo, là con cháu Adam, nợ phong trần đương nhiên phải trả. Điều không ngừng ám ảnh khiến lòng người sợ hãi âu lo là cứ phải nghĩ rằng mình đang chờ chết. Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển, đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn, từ người cân đai áo mão, đến kẻ khô rách áo ôm, ai cũng đều giận dữ, ghen tương, đều băn khoăn lo lắng, rồi sợ chết, rồi hận thù cãi cọ. Nhưng trong chương 40, Ben Sira lại khuyên con người đừng sợ hãi cái chết, vì đó là điều Thiên Chúa đã ấn định cho con người, nên không cần phải cưỡng lại. Hỡi tử thần, nhớ đến ngươi thật là cay đắng, đối với ai đang an hưởng tài sản của mình. Đối với người không phải âu lo, người thành công trong hết mọi việc, người còn khỏe mạnh để hưởng thú vui. Hỡi tử thần, phán quyết của ngươi hay thật đối với kẻ bần cùng, với người thiếu sức khỏe, với người già nua tuổi tác, lo lắng trăm chiều, với người tuyệt vọng, không còn kiên nhẫn nữa. Con đừng sợ án chết, hãy nhớ rằng có những kẻ đã đi trước con, và sẽ có những người theo sau. Đó là điều Gia-vê đã quyết định cho hết mọi người phàm, tại sao cưỡng lại điều đấng tối cao đã muốn. Dù người ta sống được 10 năm, 100 năm hay cả ngàn đời đi nữa, thì trong âm phủ chẳng ai trách móc đâu. Ở đây chúng ta thấy Ben Sira, một đàng coi cái chết là số phận của con người, đàng khác vẫn duy trì giáo lý Do Thái liên quan tới Seol hay âm ti âm phủ. Như vậy, Thiên Chúa tưởng thưởng cho con người những gì? Ben Sira kể ra các việc làm của con người được Thiên Chúa tưởng thưởng, trước hết là biết sống hiếu thảo và lo lắng cho cha mẹ. Xem ra tác giả khẳng định rằng sống như thế là được cứu độ. Hỡi các con hãy nghe cha đây, và làm thế nào để các con được cứu độ? Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Hãy thờ kính cha mẹ bằng lời nói việc làm để nhờ người mà con được chúc phúc. Hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Người có lũ lẫn con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người, vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. Như thế, sống hiếu thảo đối với cha mẹ là đền bù tội lỗi của chính mình. Thứ hai là sống bác ái với người nghèo, trợ giúp người túng thiếu, kẻ quá bụa và trẻ mồ côi. Nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi. Kẻ khốn khổ nài xin con đừng từ chối, gặp người nghèo con đừng ngoảnh mặt đi, đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn. Hãy lắng nghe kẻ nghèo và nhã nhặn chào lại họ. Đối với trẻ mồ côi, con hãy xử như một người cha, và với mẹ của chúng, hãy xử như một người chồng. Được vậy, con sẽ nên như người con của Đấng Tối Cao. Trong chương 29, Ben Sira còn nhắn nhủ thêm, hãy rộng lượng với kẻ nghèo hèn, đừng chần chừ khi phải bố thí. Theo luật dạy, con hãy đón tiếp kẻ khó nghèo, vì họ túng quẫn. Đừng để họ ra về tay trắng. Hãy bỏ tiền ra giúp người anh em bạn hữu, đừng đem chôn dưới đá kẻo nó hư đi. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát khỏi mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thủ lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Thứ ba là các hiến lễ, việc dâng lễ đi đôi với tuân giữ lề luật. Tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú, gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an, tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen, từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Ben Sira khuyên mọi người dâng các lễ vật như luật truyền và tôn vinh Thiên Chúa với lòng quảng đại, không xén bớt, và dâng cúng mọi sự với nét mặt tươi cười, dâng hiến của thập phân một cách hân hoan vui vẻ. Dâng cúng cho Thiên Chúa tùy theo những gì người ban tặng và tùy theo khả năng có được, vì Thiên Chúa là đấng thưởng công và sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Trong phần cuối cùng của chương 35, Ben Sira đề cập tới sự công minh và lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt đối với những kẻ khó nghèo. Ngài không nhận của hối lộ, cũng không nhận hy lễ bất chính. Ngài là thẩm phán xén xử không thiên vị ai. Nếu con người hay thiên tư và vì lợi lộc làm hại kẻ nghèo hèn, thì Thiên Chúa nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Thiên Chúa không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi hay tiếng than van của người quá bụa. Nước mắt chan hòa của kẻ quá bụa cáo tội kẻ đã khiến cho bà phải khóc. Sau khi khẳng định Thiên Chúa chấp nhận lời kêu xin của những kẻ phục vụ Ngài, Ben Sira nói, lời kêu xin của họ vọng tới các tầng mây, lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm, lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng. Họ sẽ không rời đi bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý. Vì không biết kêu cứu ai, nên người nghèo chỉ cậy trông nơi lòng xót thương của Thiên Chúa, và họ kiên tâm chờ đợi. Chúng ta có trước mắt hình ảnh của người đàn bà trong phúc âm tới gõ cửa nhà quan tòa xin ông can thiệp và xét xử cho bà. Vì bà cứ kiên trì nài nẵng và quấy rầy, vị quan tòa tuy không sợ Thiên Chúa, nhưng cũng làm theo lời xin của bà để được yên thân. Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ được mở cho. Cũng thế ở đây, người tin tưởng nơi Thiên Chúa kiên trì kêu xin cho tới khi Thiên Chúa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý mới thôi. Và Ben Sira kết luận, Đức Chúa không chỉ hoãn, không bắt họ đợi lâu, sẽ đến lúc người đập gãy lưng bọn tàn ác và báo oán chư dân, sẽ đến lúc người tiễu trừ lũ gạo ngược, đập tan vương trượng ác nhân, sẽ đến lúc người trả cho ai nấy việc họ làm và xét xử hành động của người ta theo ý hướng của họ. Sẽ đến lúc người phân xử cho dân người, khiến họ vui mừng vì được người thương xót. Đẹp thay lòng thương xót của người giữa buổi gian truân, khác chi mây trời đổ mưa mùa nắng hạn. Với hình ảnh tuyệt đẹp này, Ben Sira kết thúc chương 35, đề cao lòng xót thương của Thiên Chúa. Trong viễn tượng của sự thưởng phạt và cuộc sống sau cái chết, điều tác giả khẳng định trong chương 48 câu 11 về ngôn sứ Elia khiến chúng ta kinh ngạc. Phúc cho ai được nhìn thấy ông, và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi chắc chắn cũng sẽ được sống. Đây là kiểu diễn tả duy nhất liên quan tới khuynh hướng cứu thế trong sách Ben Sira. Nó trái nghịch với quan điểm của Ben Sira về đời sau, vì thế nó là một chủ trương cứu thế quốc gia, trần gian, và không có đấng Messiah. Thank you.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh thức, một từ ngữ quen thuộc đối với tất cả mọi người trong cuộc sống, là một thái độ đề phòng, cảnh giác, chuẩn bị để đối phó với những tình huống bất ngờ. Còn với Kitô hữu, từ ngữ này mang một ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là một thái độ sống niềm tin. Tỉnh thức rất cần cho cuộc sống về cả hai phương diện, tri thức và tâm linh. Tỉnh thức đòi hỏi tinh thần sáng suốt, giúp mau chóng nhận định sự việc và giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp, hầu tránh được những đáng tiếc xảy ra. Tỉnh thức như thế có nghĩa là sẵn sàng đối phó, mau lẹ đáp ứng với tình thế mới khi có biến cố ập đến. Tỉnh thức giúp tránh hầu hết sai lầm trong việc nhận định sự việc. Nếu có sai lầm, cũng không trầm trọng, và sai lầm có thể kịp thời sửa chữa, bổ sung, vì tỉnh thức giúp sớm nhận ra sai lầm. Trận tấn công Trân Châu Cảng là một đòn tấn công quân sự bất ngờ được Hải quân Nhật Bản thực hiện nhằm vào căn cứ Hải quân của Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng thuộc tiểu bang Hawaii vào sáng ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 12 năm 1941, dẫn đến việc Hoa Kỳ sau đó quyết định tham gia vào hoạt động quân sự trong Thế chiến thứ hai. Trận đánh này được dự tính sẽ ngăn ngừa và giữ chân hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ không can thiệp đến cuộc chiến mà Nhật Bản đang hoạch định nhằm xâm chiếm Đông Nam Á, chống lại Anh Quốc, Hà Lan và Hoa Kỳ. Cuộc tấn công này bao gồm hai đợt không kích, với tổng cộng 353 máy bay xuất phát từ 6 tàu sân bay của Nhật Bản. Trận tấn công mang tính bất ngờ đã gây thiệt hại lớn cho binh lực phía Mỹ, gần 4.000 người chết và bị thương. Đó là một bài học lớn trong chiến tranh về việc cần phải tỉnh thức, đề phòng. Khoa học ngày nay giúp cho con người tránh được nhiều thiên tai, dịch bệnh nhờ lập ra một số ngành chuyên trách công việc dự báo. Công việc này đòi hỏi sự tỉnh thức và trách nhiệm cao. Theo dõi các dấu hiệu nhằm cảnh báo, kịp thời có những biện pháp để tránh thảm họa có thể xảy ra, như động đất, sóng thần. Khoa học phát minh các loại vaccine ngừa bệnh, về kinh tế cũng vậy, có những chính sách, biện pháp giúp ngăn ngừa lạm phát, khủng hoảng. Các biến cố trong cuộc sống liên kết với nhau như sợi dây xích, như chiếc đồng hồ hoạt động, một bộ phận dù nhỏ cũng đủ gây cho đồng hồ chạy sai hay ngưng chạy và người ta sớm nhận ra để sửa chữa kịp thời. tương tự như vậy. Con người tỉnh thức có khả năng sớm nhận ra điều sai lầm, kịp thời sửa sai mà không cần mất thời gian hoặc có người mách bảo. Tỉnh thức về phương diện tâm linh đòi hỏi cố gắng cao hơn, tỉnh thức để nhận biết mình đang phục vụ Chúa qua anh em, nhận biết mình đang trung thành với Chúa và nhận biết Chúa qua mọi biến cố của cuộc sống. Tỉnh thức về tâm linh giúp nhận ra sai lầm, nhận ra tội ngay trước khi phạm tội để tránh. Tránh được hay không lại là vấn đề khác. Nhưng người tỉnh thức có khả năng nhận biết đúng sai, phải trái, tội phúc trước khi người đó bắt tay vào việc. Tiếng nói lương tâm ngăn cản, đóng một phần trong việc giúp người tỉnh thức nhận biết việc nên làm và điều nên tránh. Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh thức và sẵn sàng đi chung với nhau. Có thể nói, người sẵn sàng là người tỉnh thức và ngược lại. Tỉnh thức và sẵn sàng có chung mục đích. Tỉnh thức trong phúc âm, một là sẵn sàng ra đón khi chủ về, khi chủ mời gọi, không để cho chủ đợi ta, nhưng chính ta sẵn sàng đợi chủ về. Tỉnh thức còn một mục đích nữa là tránh được cơn cám dỗ. Điều này có thể thực hiện được khi tỉnh thức và cầu nguyện đi chung với nhau. Trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ hãy tỉnh thức cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Vì linh hồn thì sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Thiếu tỉnh thức, con người có thể bị mê hoặc bởi các thú vui trần thế mà quên đi nhiệm vụ hoặc ngay cả giữ đạo một cách cứng nhắc, đưa đến việc bất đồng với anh chị em khác, phê bình người khác, kẻ cấp tiến, người lạc đạo, chống lại cả việc Chúa Thánh Thần âm thầm làm việc, đổi mới tâm hồn. Ma quỷ thường dùng bùa mê, ru ngủ con người và dẫn đưa họ vào con đường phạm tội. Một khi đã mê ngủ thì không còn tỉnh táo để nhận định, quyết định, ngay cả việc sai trái, kẻ mê ngủ cũng không nhận ra. Chính vì thế mà lọt trong kẻ lập mưu, tính kế. Họ dụ dỗ bằng lời nói ngon, nói ngọt, đưa người đó đến chỗ thích thú và nhập cuộc, rồi bị sai khiến, hướng dẫn làm điều sai trái. Chúa dạy rằng, hãy thắt lưng cho gọn, thắt đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới, sẽ gõ cửa là mở ngay. Các thánh thường chỉ ra cách hữu hiệu nhất trong tỉnh thức, đó là cầu nguyện. Người ta tưởng rằng tổ chức lễ lạy, rước sách linh đình, đại hội nọ kia mới là cầu nguyện. Thực ra, nếu không có cầu nguyện riêng tư, chuẩn bị tâm hồn, sống thân mật với Chúa trước đã, thì những hoạt động như vậy chỉ là bề mặt, rỗng tuếch, mệt nhọc chứ chẳng hữu ích chi. Vậy, muốn tỉnh thức, chúng ta phải biết cầu nguyện. Muốn cầu nguyện, chúng ta phải biết ăn chay, hãm mình, hy sinh, thực hành bác ái. Thiếu một yếu tố nào, đời sống thiêng liêng cũng bất thành, chỉ ra hình như Pha-ri-siêu ngày xưa. Cho nên, phải cầu xin Thánh Linh và tập tành cho được cầu nguyện. Lúc ấy, khả năng tỉnh thức thực sự của Kitô hữu mới thực sự được lớn lên. Chúa nói rõ với chúng ta điều này. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Tuy nhiên, nếu chúng ta tỉnh thức, thì phần thưởng quả là bội hậu. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cầu nguyện, và sống kết hiệp mật thiết với Chúa, để mỗi lời kinh ca ngợi chúng con dâng lên Chúa đều thấm đẫm tình yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Xin thức tỉnh chúng con bằng đời sống nhiệt thành yêu mến và phụng sự Chúa nơi mọi người.
Khi tâm hồn băn khoăn cho cuộc sống mai sau, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi tâm hồn băn khoăn đang từ hối ăn năn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dòng đường Chúa cho đường, hãy sẵn lòng vui con đường nhập về, đôi cao hay đôi sơn, hãy tin thành những con đường thẳng tay. Dòng đường Chúa cho đi, Chúa về.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.